như vậy thôi, mà chưa chắc được có nhưng mà còn nước. Nó thật. Giờ quý vị lên đây mà 70 tuổi rồi chưa chắc nó thật, thì ai dám cam đoan mình sống tới 70? Ai dám? Thì thế mà chúng ta thấy rằng nếu quý vị làm được như vậy đó, tức là đó là quý vị là con tổ thực hiện được pháp môn phương tiện. Bây giờ 5:30 rồi, hết giờ. Cái phương tiện nhưng mà để rồi có di chuyển ở phòng khác, tôi hướng dẫn cái một phương tiện khác. Thì bây giờ thì ở đây quý vị nhớ ha, ba cái phần cuối là tùy duyên quá độ, tức là tùy cái hoàn cảnh căn cơ mà dạy gì khác, tùy cái hoàn cảnh của mình, chứ đừng có ý như là một phải dạy mới được. Cái trong đạo Phật, cái hiểu biết của mình nữa quý vị, nó đừng có chấp chặt lắm. Vì nếu mình chấp tức là mình là biên kiến, thấy một bên đó. Phải hiểu được mình, hiểu được người khác. Mình niệm Phật được, khuyên người ta niệm Phật, còn khuyên họ niệm Phật được thì khuyên người ta làm cái gì thì người ta không cần niệm Phật, họ niệm được làm sao. Ví dụ như vậy. Còn mình ăn chay được, khuyên người ta ăn chay tốt. Họ ăn chay không được thì khuyên họ niệm Phật. Và niệm Phật không được thì khuyên họ là khá là tốt, thấy là đốt nhang nhìn Phật không cũng được. Là chúng ta tùy cái hoàn cảnh, miễn họ tu thôi. Nhớ con đường của mình đi đó không phải là con đường duy nhất, quý vị nhớ chỗ đó mới được. Đạo Phật có 8 dạng 4 ngàn pháp môn, à, cái đường mình biết họ đi thôi, biết họ đi thôi. Mà khi họ đi rồi thì làm sao có gì, đừng có thọc chân cho họ té. Mình á, mình đi dạy đường của mình mới chuyện, đi cái đường khác mình thọc chân cho họ té chân, không ai được. Họ tu á, họ năm ăn chay được 3 tháng, chấp tài lại họ Bồ Tát tương lai cực chánh đáng ăn chay không được, nhiều lý do ăn chay không được, năm ăn chay ngày này cũng chấp tài xá họ Bồ Tát trong tương lai. Nó là mầm non Bồ Tát đó. Một đứa bé nhỏ mới sinh ra thì nó có rồi nó lớn, chúng ta phải tôn trọng, phải tin kính họ. Ai cũng có khăn làm đó quý vị. Có những người tu theo kiểu này, người tu theo cách khác. Có người thích tụng kinh, có người thích tụng kinh, đối với hai người đồng cái mặt. Ngược lại ngồi thiền nửa giờ thấy nhức đầu rồi. Có người như vậy. Rồi có người thì thích thờ Phật, thờ đông tây trên dưới chỗ nào mình thấy cũng phải thấy hình Phật ở đây. Quý vị không được cũng được tu. Tại chúng ta phải tôn trọng. Rồi thấy cảnh không động tâm, tức là làm sao đừng bị ảnh. Mình người hướng dẫn, có con gái mà thấy một cái cậu nào đi chơi nó đồ ngu sao ấy, mà thấy một cái lúc gì có con gái đó theo tinh thần Việt Nam đó, thì thấy con gái mà đi chơi tối ngày, bạn trai cũng đi chơi không thì nói làm sao, chửi đồ ngu, giải với con, đừng giải với con, đừng để mình chơi vũ, phải không? Tâm yên bình nó thật, quý vị nó thật, quý vị tôi không dám nói với tôi đầu hai cái tóc. Tôi vẫn bị dụ như thường. Bị gì dụ? Bị cái cảnh ở ngoài. Nó thật quý vị, tôi nói thật quý vị nghe. Tôi nói là nào tôi cũng bị chính bị dụ á. Là vì cái này nó buồn cười thôi. Tôi rất tôi xài một lần trang đặt, người ta kêu đến trang á. Tôi xài các loại nè. Rồi coi quảng cáo, coi báo, coi hoài. Nó đã không thử một lần, thử quá. Thử. Mặc dù mình không tin nó nhưng mà vẫn thử. Còn có những cái thử, mình thử cái mình coi vốn rồi. Rồi mình coi tivi đó. Thì nó trả tiền tivi gì thì mình nó bán một lần rồi lấy lại vốn rồi. Thuốc đến đầu như vậy, tôi nào tôi uống, thường tôi uống Tylenol. Tylenol á. Thì xài quen nào giờ thì nó tốt đã đạnh rồi. Rồi cái bữa đó tôi thấy quảng cáo thứ khác. Anacin. Thuốc đến đầu. Vậy thì mình cứ dòm tới người ta không mua thử là thử coi. Bãi mình thử chứ là bị dẫn rồi. Phải chi hồn nào cái tay này nó không tốt nữa, anh mình thử. Thì chúng ta thấy là chúng ta bị những cái dắt cái nhỏ mình đầu. Bây giờ làm sao cho đừng dắt mình dữ lắm. Nó dắt người vừa thôi. Nó không ai bị, nó không tránh hết thì nó dắt vừa phải thôi. Cái gì đó, nó dắt gì vừa thôi. Cái nó dắt mình dính vào cái chỗ đó thì không nào. Có người để đi vô xe, tôi thấy tôi có người cũng quen cái kiểu gì nghe chuyện mua xe. Còn khởi đi mua đó. Mà muốn đi mua thì muốn cho từ 7 ngàn thôi. Mua cho từ 7 ngàn thôi. Vô cái trong dealer thì sao? Mấy cái ông dealer mà ông kèm lắm. mà nói nguyên xe đó không chịu dắt mình dắt qua xe đó, không chịu dắt mình qua gì, đi qua xe 1.000, 2.000 chứ không dắt mình qua xe đó, cũng dễ đấy các bạn. Là nếu chồng sao chiếc xe kia mà dính gì họ dẫn mình đi rồi đó. Đó rồi cái mức phương tiện, tức là tùy theo cái hoàn cảnh của mình dùng cái phương cách nào đó để mình hướng dẫn người ta tu, hướng dẫn người ta đi vào con đường đạo. Còn nếu mà không nói cao xa, nếu không có đừng có nghĩ được thuyết pháp, đừng có nói là giảng kinh mới là hướng dẫn, phải đâu. Khuyên người ta làm lành cũng là thuyết pháp, cũng là phương tiện. Thấy một đứa nhỏ nó ôm báo vô chùa, chắp tay khen nó giỏi hả con, con làm cái phước phước á, là hoằng pháp thôi. Tại sao vậy? Tại sao tôi nói như là hoằng pháp? Khuyến khích làm lành của nó đúng. Đứa nhỏ nó thấy bà cụ ha, mình ôm báo bỏ vô bà cụ chắp tay của nó giỏi hả con làm cái phước phước á, nó biết cái chuyện nó chuyện tốt, mai mốt nó tiếp tục làm nữa, pháp nó làm nữa, để cho mình thấy đức là mình cái mầm thiện nó đã trổ, mình tưới nước thêm, mình đổ phương tiện cho mình thêm phương tiện cho nó tăng trưởng, cái đó tức là mình hoàn pháp. Cái quy định nghĩ là hoàn pháp phải lên đây ngồi phải rồi thế này thế nào, không phải đâu ha. Đi ra ngoài thấy ai đó dùng đá giữ đường to vậy nè, rồi đi vô chùa cái mình lụm lên nói với con thôi, thấy không, để về sợ sợ té. Mấy cụ tụ nghiệp với bà thì sự dắp té rồi con. Mà dụng như vậy thì đứa nhỏ nó cái ngay cái tinh thần của người mẹ, người dạy thương những người khác, vì tha không có gì nghĩ. Bao nhiêu nó từ từ nó thấm gì vậy, bao nhiêu nó đọc có tiếng. Có gì thế là chúng ta thấy có gì cách đó, tức là chúng ta có thể dạy được bà. Quý vị làm sao không làm, quý vị là người giỏi hơn tôi, giỏi hơn tôi. Thì thôi bây giờ thì nghĩ hết cái phần 20 cái điều khó rồi. Nếu quý vị có việc ta quý vị suy nghĩ lại, nó khó nói ra như vậy không phải để mình sờn lòng, mà nói ra như vậy để biết mình đi con đường mình đi đó, biết cái chỗ nào có khu quẹo gắt, biết cái chỗ nào mình dốc, biết chỗ nào mình nhẵn mình chạy thì đi, có như vậy thì quý vị đi vững. Nên chúng ta tiếp tục cái phần kinh tức là buổi trưa. Nó từng rồi thì mình cái lên kia nó cũng có dạy được quý vị quan hệ. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ giảng bắt đầu một cái phần chương khác ở trong kinh tức là buổi trưa. Chương này thì có tên là Tiền Giới Độ, tức là chương thứ 13 trong cái kinh hai chương. Thì chương thứ 13 trong kinh 42 chương thì chánh văn như vậy: có một vị sa môn hỏi Phật, do nhân duyên gì mà biết được túc mệnh đến được cái chỗ chí đạo? Thì Đức Phật dạy rằng lóng sạch tâm mình, giữ vững ý chí thì đến được chỗ chí đạo. Thí như lau gương từ bụi còn là ánh sáng, nhất lòng thông dục không còn sự mong cầu được chỗ túc mạng. Thì nói gọn lại là khi Đức Phật còn tại thế đó, thì có một vị sa môn thì hỏi Đức Phật là làm thế nào đó để đến được cái chỗ chí đạo. Chỗ chí đạo ở đây tức là làm thế nào để đến được cái Phật quả, đến được cái quả vị của Đức Phật, làm thế nào đó để giữ vững được ý chí của mình, biết được cái chỗ túc mạng. Thì Đức Phật dạy giảng gì đó? Một là lóng sạch tâm mình, giữ vững ý chí thì đến được chỗ chí đạo. Nếu muốn thành Phật đó, nếu muốn đến được cái chỗ trong kinh gọi là chỗ chí đạo, tức là chỗ thành Phật, chỗ giải thoát đó, thì lóng sạch tâm mình, giữ vững ý chí. Hai là nếu muốn biết được cái túc mệnh đó, tức là mình muốn biết được cái chuyện mà quá khứ những cái tiền căn của mình đó, thì dứt lòng không được, không còn sự mong cầu. Tức là ở đây quý vị thấy Đức Phật nói là muốn đạt được cái quả vị giải thoát, muốn được cái mà chúng ta muốn, là chúng ta biết được cái tiền căn nghiệp trước của mình á, thì chỉ cần một là lóng sạch tâm mình, những sự nghĩ hai á, là dứt lòng tham dục. Cái chỗ này là quý vị thấy Đức Phật nói hai câu như vậy thật sự nó khó lắm. Mà công việc tu hành của chúng ta ở đây đó, của quý vị cũng như chúng tôi ở đây đó, đều do hai cái chỗ này. Quý vị thấy nó là lóng sạch tâm mình, dứt lòng tham dục, hai chỗ đó thôi. Mà nếu mà tất cả chúng ta đều làm được hai điều đó quý vị, thì sao quý vị? Theo trong kinh thì sao? Bên thành Phật, bên thành Phật. Bây giờ mình trả lại tại sao mà mình thành Phật, do hai cái chỗ đó. Quý vị thấy nói rằng là trong kinh sao nói những cái chỗ khác mà thành Phật nó qua không biết bao nhiêu là kiếp số, rồi không biết bao nhiêu là không quả nó thành Phật. Ở đây cái Phật dạy có vẻ giản dị quá, có vẻ dễ dàng quá. Dạy thì thấy giản dị đó, mà làm thì không dễ. Quý vị thấy ở trong kinh nói là lóng sạch tâm mình. Thường thường tại sao gọi lóng sạch tâm mình quý vị? Cái chỗ này đó, đạo Phật rất khác với những tôn giáo khác. Thường thường quý vị thấy trong đạo Phật quan trọng nhất, mình tạo nghiệp, mình tạo tội là do đâu mà tạo? Do tâm tạo. Cái chỗ này bởi vậy có nhiều người hiểu lầm Phật giáo. Nó tôi quá, tôi cũng cần đi chùa, tôi không cần con trai, tôi không cần niệm Phật, do trung tâm mà được. Quý vị nói không? Do trung tâm thì đại khái là tôi không đi chùa, tôi không quy y, tôi không lại Phật, do tâm mà tôi. Nhưng biết tâm nào mà tu? Nói thì nói dễ, nhưng biết tâm nào tu? Thường thường chúng ta sống trong cái gian này để quý vị là chúng ta sống trong cái tâm phòng thu, tâm phòng động. Cái tâm do tâm phòng thu. Hãy nói rằng sao mà cái lòng thường thường không nói gì, cái tâm tức là lòng đó, lòng thấy bị buồn, lòng thấy nhớ nhớ, lòng thấy khổ khổ lại không được. Cái tâm đó, cái lòng đó thực sự cái tâm phòng thu. Mà cái tâm Đức Phật nói ở đây á, tức là cái tâm tính chân chính của mình. Và tại sao mà lóng sạch tâm mình, cần lóng sạch tâm mình? Quý vị thường thường ở trong kinh như xem như Pháp Cú á, ngay trong đầu kinh Pháp Cú á, đã có một cái bài kinh nói về tâm. Trong kinh nó như đang nói như vậy, là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Hãy nói hay làm với cả tâm thiện á, thì cái tập thiện nó kéo, nó sát kéo sau như là cái xe nó theo sát của họ. Mà hãy ngược nói hay làm nghĩ bằng cái tâm ác đó, thì cái việc thiện nó cũng sát, nên cái việc ác nó kéo sát sau mình, cũng như là cái xe nó theo sát của họ. Do vậy cho nên trong ba cái mình thấy thường thường mình làm, bất cứ mình làm mình cái gì á, do cái đầu mình, do chỗ nào mà có mình làm. Tôi lấy ví dụ, một người họ mắng mình, chửi mình, mà sợ gì quý vị mình chửi lại thì đầu tiên có cái gì mình phải chửi lại nghe tao nè. Mà nghe rồi đó, ví dụ giờ quý vị thấy mình ngồi có cái rùa ba ngang cái dù mình nghe, nhưng mình cũng muốn giận đó. Quý vị bao giờ quý vị nghe được thì không có khởi giận không, hay nghe mà cũng khởi thích không, có không? Có quên cái mình nghe, bởi vì thấy lỗ tai mình còn đầy đủ á, cái mặt nghĩ mình chưa đủ thì mình vẫn nghe. Mình chạy xe hàng ngàn, mình chạy xe ngoài đường á, thì nghe hàng trăm cái tiếng động, mà quý vị con giờ mắng giận mắng chửi không? Có. Mà khi nào mình nghe, khi nào mình giận, rồi mình giận rồi mình từ đó mình chửi lại là tại sao được? Ta trong kinh Phật cũng như vậy, có cái lỗ tai mình là tiếp tục có cái căn, có cái khả năng, có cái cơ quan để mà tiếp nhận cái tiếng động bên ngoài, phải không này? Mà khi cơ quan tiếp nhận, mà tận cơ quan tiếp nhận đó, nó không có cái tiếng động bên ngoài thì nó không nghe, phải không này? Thì quý vị có lỗ tai minh mẫn, nhưng mà mình ngồi trong phòng kín không có tiếng động thì không nghe, phải không này? Không nghe, nhưng mà khi có tiếng động thì cái tiếng động nó hợp với cái lỗ tai mình á, thì cái nghe nó khởi ra, phải không này? Tới lúc đó chưa thành tội, chưa thành nghiệp. Như là cháu nào gọi là nghiệp. À, khi đó khi nghe rồi thì phân biệt. Cái tiếng nghe này là tiếng chó sủa này, nửa đêm ngủ bà đó sống nó lưng chó, bà đó giữ chó trong nhà xuống ngủ không được, thì bốn kỹ lên đó, thì đó lúc này khởi thành tâm, tâm thiện tâm ác là do cái chỗ đó mà khởi. Cho nên cái việc hàng ngày mình nghe kiếm gì, hàng ngày mình nghe kiếm gì, mình nghe nhưng mà cái gì cái màn nhiễu mình sẽ tiếp động nó vào mình nghe hàng tâm kiếm kiếm, thì mình không có móng là bởi vì mình không có kỹ mà. Còn ngược lại sở dĩ mình móng cái tâm giận, tâm thương là do kỹ. Nếu người ta chửi mình, nếu mình không để ý, mình nghe, mình không chú ý tới, họ chửi, họ lấn cấn, họ nói gì đó biết, thì mình thấy lấn nhét, mình nghe tiếng động thôi, mình không có muốn tâm mình giận, mình không có để ý nó nghe, thì đâu có giận. Còn khi mình muốn tâm mình để ý cho người đó, à, chửi người đó là chửi mình nè, ha, họ chửi chuyện này, chuyện ta, chuyện quấy mình không có, họ chửi nè, rồi họ thế này, mình muốn tâm mình giận. Vậy thì trong ba cái nghiệp của quý vị, thân, khẩu, ý đó, là ý đúng đó, do tâm. Hãy quý vị muốn tâm giận đó, thì sao? Quý vị hãy để muốn tâm giận thì sao? Tạo đúng nghiệp đó, tạo thì do cái ý mình. Hãy cái ý mình nó muốn tâm giận thì sẽ giận cái bà này, thì phải tìm cách trả thù, hại bà. Mà hại bả thì phải nghĩ đông nghĩ tay đủ thứ hết, rồi mình tạo nhiều thứ gì để mình đưa tới cái kết quả là hại bả. Vậy thì trong kinh nó do tâm mình thôi, do tâm mình không có được. Hãy có bị thấy tâm mình nhìn người ta bằng con mắt tâm từ bi á, thì mọi việc đều được. Mà mình nhìn người ta bằng con mắt mà bất thiện á, cái tâm bất thiện á, thì sao mọi việc đều được. Ở Việt Nam mình có một câu mà tôi thấy đúng lắm, cái gì biết không? Thì thương nhau thì cái áo nó cũng đỏ, mà cái ghét nhau thì sao quý vị? Cái bộ hồn cũng đúng. Nghĩa là khi cái lòng mình á, do cái lòng mình, do cái nhìn của mình á, mình thấy thương thì chuyện gì cũng được, chuyện gì cũng quan hệ. Còn mình thấy ghét thì sao? Chuyện gì cũng xấu. Bình thường thấy một Phật tử thế mình gặp rồi, hàng ngày mình gặp đi, bây giờ bình thường mình thấy như ngoài đường đó thì mình thấy không có gì hết. Nếu mình thương á thì chà, cái cô nó cũng đi cho bộ, thấy mang thai nó đi rồi, con gái đi phải diễn điệu phải hết sức con gái chứ dương. Còn nếu mình ngồi để mà dòm ra ngoài ghét, thấy đi con gái đi đỉnh đẳng lại các con không được, cũng một người đi, cũng một đi qua, quý vị thấy không? Thật ra nếu mà chúng ta nhìn tại sao ở đời này nó có những chuyện mà nó thị phi, nó cái nhau là vậy đó quý vị. Cùng một việc làm mà hai người nhìn với hai người, một người thương một người ghét là do chỗ, mà bởi vì cái tâm mình đó quý vị, nó kỳ cục lắm. Nếu mà mình thấy nhìn cho kỹ, ai có buồn thiền, ai có niệm Phật đó quý vị, mới thấy cái tâm mình bao giờ nó cũng có cái nướng vào vọng động, nó không chịu ở đi, không chịu ở đi. Bây giờ thì quý vị thấy đâu có gì đâu, phải không? Nhưng mà chịu khó mà ngồi xuống thành niệm Phật hay là thâm thiền đó, khi đó mình mới thấy cái tâm mình nó thiệt tình, nó như là cái máy, nó như là cái chiếc kim vậy quý vị, nó không có gì cái gì một chỗ. Mình ngồi mới đến 1, 2 thì bắt đầu chạy rồi, mới 1, 2, 3 nó nhớ cửa đánh chuông biết là chạy ra đâu rồi, thật nhớ lên nó quở mình đó, mình ngồi thiền mà nó kéo lại đến 1, 2, 3, 4, 5 cái sực nhớ tới, không biết cái nồi cháo mình tắt lửa chưa, thời bao giờ nó cũng chạy thôi, mà nó không chạy với việc cụ thể gì, nó chạy với chuyện xưa. 1, 2, 3, 4 một xưa ông thầy dẫn dạy mình đến ngược nó mới đến 19 cho ông ta đến 1, 2, 3, 4 thì nó có những chuyện bao giờ cũng bị thấy cái gì, thì mình thấy nó có hướng bao giờ cũng là gì, do cái chỗ chạy tâm mình. Anh là trong kinh mới nói rằng cái tâm mình đi tâm viên ý, mà tâm viên là sao là viên cái gì, tâm là sao là viên, đối với con vượng vậy đó, mà cái ý mình nên như con ngựa vậy, mà con vượng con ngựa thì bao giờ cầm được không, cái gì không được. Mấy hôm trước có một vị hỏi tôi, nó sợ sao cái ngồi thiền một hồ ghét hết hơi buồn ngủ, hơi buồn ngủ. Nếu mà quý vị không buồn ngủ á, thì là không còn rồi. Ai ngồi thì bí thế vậy, phải ngồi thì chút này chút chút xong nó, ai làm gì ồn quá rồi phải hết ồn rồi chút, tại sao cái hơi thở nó cục quá vậy nè, phải chết cho nó dài ra. Rồi hãy hết, tại sao mình dài quá, sao hồi cái tim nó đau, mà mùa bữa đang chân trái, bữa nay đau chân phải. cứ nghĩ thành tâm là vậy thì nó sao lắm, thì động tâm, tâm động. Và ngược lại nó hơi êm á thì sao quý vị, còn ngủ. Là bởi vì con khỉ nó bị cọt lại, lại nó chạy đông chạy tây, nó chạy cùng trời đó. Mà hãy cọt lại chỗ thì sao, con khỉ nó ngồi nó uống rủ nó ngủ. Mà cái đó ở đời quý vị cũng thấy, con nít bị có con nhỏ nhỏ trời nắng vậy ha, để cho nó chạy ta bà thế giới, nó chạy nó chơi nó một cùng một sình thì không sao hết trơn. Mọi người đó con lên giường nằm chỗ coi, nằm chỗ rồi thì sao quý vị, ngủ. Tâm mình cũng vậy. Vì vậy anh cái chỗ này quan trọng lắm, cái chỗ trong đạo Phật đó quý vị, nếu hiểu được cái lý này á thì Đức Phật mới nói là do chỗ là chỗ tu tập. Tu tập, tu tâm là sao gọi là tu tâm? Tôi dễ hiểu thật, chứ còn cái chuyện mình nói về thiền tâm thì nó hơi rắc rối chút. Cái tu tâm ở chỗ này đó thì Đức Phật có một ví dụ rất là hay. Ví như là cái gương mình á, mình lau chùi cho sạch mình dần đi thì nó hãy gương sạch đó thì sao quý vị, thì là quan sát cái tâm gương của mình á, cái gương lòng của mình á. Bây giờ tôi thấy bây giờ quý vị sống 40 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, mình lúc hồi sanh ra đó quý vị thì mình không có, mình có một phần ít cái nghiệp báo đời trước, nhưng mà phần lớn cái gương lòng của mình nó dơ nó bẩn á, là do đâu mà tạo ra? Do cái hoàn cảnh, qua hoàn cảnh. Bởi vì khi mình nhỏ lớn sinh ra thì phải mình được dạy gì, nên mình thích lớn lên thì có bị dạy gì, dạy gì. Ở đây quý vị có câu quý vị quan sát cái cuộc sống của mình, khi sinh ra cho tới lớn lên thì được dạy cái gì chứ? Dạy toàn là những chuyện mà ta bảy đúng không ạ? Ít có cha mẹ nào mà biết dạy con mình theo cái hướng sống trong chuyện đạo Phật. Dạy con tham, cho rằng tham là phải. Hả? Con mà thấy người ta cho tiền không biết lấy thì đi đừng muốn. Dạy cho tham là phải, mà sân nó là phải. Thấy con mà người ta mắng người ta chửi rồi cứ vẽ cột cờ cười cười thì nó làm sao, thằng khờ quá không biết chữ đại. Đánh một cái chạy đánh lại con, mình thấy sáng. Ở bên mình bao giờ cũng dạy cho con cháu mình những cái chuyện mà nó ngược lại chánh pháp, mà chính chúng ta cũng vậy. Nói như vậy đó phải là mình trách những người trước, phải mình phải thương họ, là bởi vì họ thấy được con đường, họ không biết, họ thương mình lắm nhưng họ không biết. Như vậy thì cái chỗ đó cho nên trong mấy mươi năm dân tộc, cũng như là cái áo của quý vị tự lúc đầu cái áo nó không có sạch nha, nó không có mùi gì hết. Mình để gần cái mùi thơm, mình cứ để chung cho mình ướt chỗ thơm, mình ướt tặng cái áo thôi. Mà ngược lại cái áo mà mình để trong cái chỗ gần, cái chỗ dơ quế thì đâu là nó có mùi gì quế. Vậy thì cái tâm mình cũng vậy đó. Cái người tu như chúng ta ở đây đó, có nhiều người không biết, tôi thấy có nhiều người mang cái tội học thiền đó thì nghe được lắm bỏ, ngồi thiền thì hỏi biết ngồi được quá lắm, ngồi 5 phút là đã là mọi chuyện chuyển nổ rồi, mà nói là khẩu đầu thiền đó. Bởi vì ngày trước á, cái vật thiền được tục tổ mà thiền thật mạnh, tức là thiền Ấn Độ đó, thì do cái bài kệ này nè, lập tổ những nhân viên rồi khi vào chùa tu, rồi một hôm nọ thì ngũ tổ truyền đi bác, cũng mới dẫn người làm kệ cho người truyền đi bác. Thì kia có một vị thượng tọa tức là thần tú, tức là học giỏi lắm, thượng tọa làm cái bài kệ là thân thị bồ đề họ tâm như minh chứng đại, thời thời thường bất thích hạ xứ nhà trần mặc xứ nhà trần. Tức là cái ngày thần tú làm cái bài thơ nó là cái biết cái tâm mình, cái thân mình đó, thân như bồ đề, thân là như là cái bồ đề vững vàng như cái bồ đề, tâm mình nó cũng như cái đại vương vậy. Rồi hàng ngày đó thời thời lúc nào cũng phải chùi vật xứ nhà trần nhà, đừng có để bụi của chính. Quý vị thấy được không? Thì ngài ví rằng cái thân mình phải giữ như là cái bồ đề, cái lòng mình cũng giống như cái gương sáng vậy đó. Cái gương vậy mà hàng ngày cái chuyện mình nhìn thấy hàng ngày phải chùi hoài, mà chùi như vậy để mình đừng dơ bẩn. Thì khi ngày Lục Giáo Huệ Năng á, ngày không biết chữ, ngày lên ngày mượn ngày đọc cái bài kệ đó là nhà mới nói chưa thấy, chưa thấy, thì nhà mới làm luôn lên bài kệ khác. Ngày mà không biết chữ đó là mượn cái chép cái bài kệ đó là. Thì nói rằng Bồ Đề bổn vô thọ, minh kính diệt thi đài, bổn lai vô nhất Phật, hà xứ nhà trần hả. Thì nhà mới đặt cái bài kệ đó là Bồ Đề bổn vô, tự nó không có gọi cái gì gọi là cái Bồ Đề hết trơn á. Minh kính diệt thi đài, cái đài gương sáng không có cái đài, bổn lai vô nhất Phật từ trước và chẳng có cái gì hết á, thì hà xứ nhà trần hả, chỗ nào mà mình tính dụng. Vậy thì hai cái bài kệ đó quý vị, ngũ tổ truyền ý bác cho lục tổ là vì gì? Do cái bài kệ của ngài lục tổ là trước giờ không có một vật thì chỗ nào nhím mũi. Nhưng mà ngũ tổ có dặn như vậy, đồ chúng ở trong tu viện cũng như Phật tử đó phải nương theo cái bài kệ của thành tố mà tu thì hết nhỉ. Mình quên cái chỗ đó, mình thấy rằng cha lục tổ được truyền ý bác trong cái bài kệ này là không có gì hết, bổn lai vô nhất Phật, hà xứ nhà trần ai, thì cứ làm đại tu tu tâm mà ăn chay chuyện những chuyện mê tín, chuyện mình chuyện tình thức, đi vô chùa đại Phật chuyện tình thức. Nhưng mà biết đâu cái chỗ đó nó đòi mình giúp cho mình, nó đẩy mình xuống địa ngục rồi, là bởi vì mình thấy lục tổ thế là bổn lai vô nhất Phật, không thấy gì hết, không thấy có mình, không thấy có người, còn mình thì mình thấy đủ hết, thấy trời thấy đất thấy đông thấy tây thấy phải thấy quá dữ hết. Mà mình thấy như vậy, mình thấy có đó, mà mình nghĩ mình như lục tổ sao được. Mình hiểu được cái chỗ này không nè? Có nhiều người nói rằng như lục tổ đâu có gì đâu, đại khái mình thấy cái gì cũng không hết trơn á. Ha, mà nếu thực sự cái gì cũng không hết thì chỗ nào mà có tội? Còn mình nữa, mình nói không thì mình thấy có. Có hai cái dụng kể mình nghe buồn cười đó. Có một ông thầy đó ông ngộ nguyên giảng kinh, ông giảng cái bài kệ đó, nói cái gì cũng không hết trơn, thế giới này cũng là không, cây cối cũng là không, mà chính chúng ta cũng là không nữa. Thì nghe thì có phải không? Đúng là kinh Phật quá nói phải rồi. Thì có ông bà cụ đó, bà chắc cũng ngồi gần gần với bà cụ này nè, bà lén lén qua đi tới bà sáng cho ông thầy mặt tay. Thì ông thầy không biết nói không nè, không biết anh không, tôi không, trời đất không, cây cỏ không, mà bà lén lại đến ngay bên bà lén lén mà quýt cho ông thầy mặt tay. Thì kia đó thì sao quý vị?
Nói giận,
nói giận. Ông thầy cụ như đánh mất lại đau quá, xin bà làm gì? Bà cụ nói bà thầy thì mới nói không chỗ nào đó mà giận, phải không? Bởi vì ông thầy có sở gì ông thầy có thấy có ông thầy là bị đánh bạc tay mới thấy đau, mà đau mới luôn giận. Còn bà cụ nói bà thầy thì mến hết thì nó cái gì cũng không có chỗ nào đó mà giận. Bởi vì nếu rằng cái chỗ nào cũng không hết á thì hà xuống nhà ta nhá, chỗ nào nó cũng dính mũi, phải không? Vậy thì chúng ta đó, tôi khuyên quý vị, mình thì là phàm phu, thì căn cứ vô cái bài kệ của ngũ tổ mà tốt. Vậy thì giờ mình sao giờ? Thời thời đồ Phật thức bậc xứ nhà trần nhà, lúc nào cũng xin chùi, chùi cho nó sạch, mãi chùi cho nó sạch thì nó dính mũi. Chứ mình buông ra thì sao có gì? Cái bụi nó chẳng những là tự nó dính mà mình còn tự đem cái bụi tới rồi mình chét luôn cái hương của mình nữa. Cái đó mình có. Vậy thì cái việc tu của mình á là do cái chỗ này mà làm, cho trung tâm tâm mình vậy đó quý vị. Nghĩa là sao? Nghĩa là đừng có để cái tâm mình á nó dính bởi chuyện mà hỉ nộ ái ố thương nhớ rồi đủ thứ gì đó. Mình ôm vào thì mình không bớt một chút, mình nói chùa hương thật sự đây là mình bỏ thôi, rồi cái hương nó dính mình chút, mình cạo chút cái chỗ này nó giận nè, ha, mình cạo bỏ cái mảnh giận nó đi. Còn chỗ này là chỗ thương nè, chỗ này chỗ ghét nè, chỗ này thế nhân mình cạo từ từ thì hương nó xuống á. Thì cũng như nước vậy quý vị, mình có thể múc cái nước trong thì quý vị làm sao để sao cho nó trong, để yên nó trong. Mỏng thì cứ có mình nước, tôi nói con coi má thì mới làm xong nước rồi chút đi ra lắp cái, đi vô lắp cái rồi sáng lắp cái chiều lắp cái, nếu có đâu nữa không cần. Do cái chỗ này cho nên đó, nếu Phật có nói rằng mình muốn tới được cái chỗ kiến đạo là do lấu sạch cái tâm mình, lấu sạch cái tâm mình, mà lấu sạch cái tâm mình để quý vị Đức Phật thương mình lắm, thương xót mình lắm, dạy mình nhiều cách để mà lấu sạch tâm mình. Tôi ví dụ như cách nào quý vị kể cho nghe, những cái chuyện mà quý vị tu đều là lấu sạch tâm mình thôi. Niệm Phật có phải lấu sạch tâm mình không?
Phải.
Là bởi vì sao? Tâm mình chút thì cứ nghĩ tới chuyện mà làm ăn, chút nghĩ chuyện mua bán, chút nghĩ chuyện đi chợ, lại thấy có những hàng ngàn chuyện nơi chuyện bẩn chuyện dơ đó, bởi vì chuyện nó không giúp cho mình giải thoát, rồi dơ là bẩn, nó đẩy mình vào cái thế gian này. Còn niệm Phật đó là sao? Giữ cho là mình khi niệm Phật đó thì mình không nghĩ những chuyện khác, khi mình lên Nam Mô Di Đà Phật đó, thì bỏ đi một niệm, thấy chưa? Thấy chưa? Một niệm thanh tịnh khởi thì bớt đi một niệm thế gian, mà bớt đi một niệm thế gian nghĩa là mình gần Phật được thêm nữa, tức là lấy sạch tâm mình á. Hai ngồi thiền cũng vậy, mà nếu quý vị niệm Phật mà ngồi để cái việc làm chủ thì nó bóng hả, mà mình nghĩ đến chuyện đông chuyện tây chuyện trời chuyện nước thì nên như vậy đó, cũng gọi là lấy sạch tâm mình. Ngồi thiền cũng vậy, khi mình ngồi thiền lúc ngồi xuống mà mình nói rằng mình ngồi mình giữ được cái tâm mình á, cái tâm mình nó nghĩ đến chuyện mình ngồi đây, rồi nghĩ đến chuyện là cái bà đó bà cứu tiền mình, bữa nay mới cứu bà trả, bữa qua cứu lợi với chút cái chưa, không phát thơ không đến chưa mới nữa, chút nữa mình còn tiền không chạy với coi, thì như vậy không phải là ngồi thiền. Thì mình biết như vậy đó, mình kéo mình không mình ngồi thiền mà không sẵn chút tới cái chuyện gì đó, thì mình kéo dần dần như vậy, rất là mình tu mình dạng sống tập sám hối cũng vậy, sám hối cũng vậy. Thế có người lại Phật đó là đi làm gì? Tâm tưởng Phật, miệng xuống người miệng cái sinh viên là Phật, thân mình lại Phật. Như vậy ba nghiệp thì không có tội. Thân mình thấy gì mình ngồi mình chắc đầu con cá mình co đó thì mình lại Phật. Thế chứ nè, cái miệng mình á, thay vì mình mắng mình nói chuyện phải quấy của người khác thì mình niệm danh hiệu Phật. Cái ý mình nó thay vì mình ngồi mình chuyện nghĩ chuyện lợi chuyện phải chuyện trái chuyện thiện chuyện phi chuyện người gạt người chuyện hãm hại người thì mình nghĩ tới Phật. Tức là ba nghiệp thanh tịnh đã chỗ đó. Thì mình nhắn cho mình. Nhưng mà nói ba nghiệp đó quý vị thật sự do ý nghiệp làm đầu, do tâm đứng đầu. Nếu quý vị lại Phật được, niệm Phật được, tưởng Phật được là do cái ý mình muốn. Nếu mà lòng mình không muốn, có bạn rủ nhau nói bà không đi chùa lại Phật sám hối nha. Cái lòng bà không muốn bà không chịu đi. À, nếu bà muốn không đi. Mà nếu không chịu đi thì làm sao bà có chuyện niệm Phật, xin cái niệm Phật lại Phật. Vậy thì mình thấy do cái tâm mình đứng chung. Khi mình tu đó, cái này quan trọng lắm quý vị. Quý vị tu tâm được. Nói tu tâm đúng á, mình phải làm theo đó. Nghĩa là sao? Nghĩa nếu mà cái tâm mình thanh tịnh á, cái tâm mình không còn giận, không còn hờn, không còn thương, không còn ghét, không cần tu. Hả quý vị? Mình sở dĩ mình tu là bởi vì mình còn giận, còn hờn, còn thương, còn ghét. Còn những chuyện thiện, thị phi thì không, mà cái lòng mình thanh tịnh đâu, đâu cần tốt nữa. Thầy có nhìn thấy có những vị, tôi biết có những vị mà trưởng lão, những vị hòa thượng lớn đó, thấy cái ông cứ tu, ngộ mà mình dọn ngoài mình thấy cái nhà không có vẻ tu hành gì trơn. Sáng thức dậy ra kia quý thầy tụng kinh á, thì các ngài ngồi đó. Hả? Rồi bắt ngày thì ổng thấy không thấy không thấy niệm Phật không thấy lại lục gì trơn á, cứ thấy dần dần lại thấy rồi chắc tay dòm trời dòm mấy gì nữa là bởi vì sao vậy? Cái ly nước đó quý vị, cái bình nước đó bây giờ mình chưa trong, mình lắng cho nó trong, mà tới cái nước nó trong rồi quý vị làm sao? Bây giờ quý vị lắp cái gì đó nước vẫn là nước đã dạng hết cái trần não của lão. Còn mình thì bây giờ sao nó phải nào? Bây giờ thì những gì tự tìm thiệt tình xét lại lòng mình, mình nước lên nước của mình nó tới chỗ nào rồi? Nó đang ở trong tình trạng nào? Có một vị nó đục ngầu mà, đục hơn cái đục ngầu nữa. mình thử mình thấy. Vậy thì bây giờ mình phải cần tu. À, dù có định dần, bất bớt định dần, mà dần dần mình thấy nó, mình có thấy cái bài kệ gia đình chúng đúng lắm á. Đối với mình á, mình phải tu mới được. Ở đây ai mà cũng bị tu thấy rõ ràng nè. Hàng tuần mình tới chùa đấy không? Thì mình liên tục tới chùa đó. Thì mình hai tuần tới, thì mình nhớ tới thứ sáu, thì mình nhớ là thứ bảy, mình nhớ mai tới chùa, mình nhớ. Mà còn vì lý do nào là biến á, một tuần nữa thì sao không sao, không kể, thì ngồi nghĩ, mình nghĩ nghĩ hoài. Thì vậy thì sao? Càng ngày càng biết sao? Quý vị tự mình thấy đó nè, tự mình xét đấy thôi. Như hàng tuần đi tới nhà pháp ha, thì hãy là tuần tới đó mình thấy mình không đi được cái mình nhớ, cái tuần sau nữa mình đi. Nhưng nếu mà hai ba tuần liên tục mà bỏ cái không đi đó thì sao? Cái nhớ nó mất dần dần được. Một lúc nữa mình rất không nhớ nè. Mình tu vậy, mình tu vậy, mình gần với người thiện nó dần dần, nhưng mình gần với mình nhớ. Mãi xa dần dần xong lúc mình quên mất. Mà quên mất thì sao mà mình đi xuống? Cái chỗ đó cho trung tâm là vậy. Thật ra đối với cái người biết tu đó, quý vị phải trưởng giữ nuôi cái tâm mình bằng những cái thiện, nuôi cái tâm mình bằng những cái tâm sạch, chứ không có nuôi cái tâm mình bằng những cái quý trụ của thế gian. Do như vậy cho nên Đức Phật nói rằng muốn gần Phật, muốn cái chỗ chí đạo, muốn tới gần Phật thì do trung tâm đó. Trung tâm Phật. Quý vị muốn đi tu á, vì có nhiều vị muốn đi tu, nhưng mà vì con, vì cháu, vì nhiều lý do khác nhau không tu được, thì quý vị cứ làm vậy đây, gọi là quý vị tu. Quý vị muốn thành, quý vị thấy sư bà ha, lớn đại khái rồi gặp nó mơ như là Phật sư bà đại khái vậy, mình thấy mình khó phái, mình thấy mấy thầy đại khái rồi là đọc rồi nó vuông, thấy Phật tử chào hỏi trong khó phái. Nếu có nhiều vị đi tu á, không có muốn cầu xuất gia, không có phải là để mà giải thoát, mà thực sự thấy khoái. Mình thấy có cái nhỏ nhỏ đó, chẳng làm sao muốn làm thầy ở chi vậy để được người ta trọng. Ai có những sư cô, tôi nói một sư cô hồi đó tuổi nó buồn cười lắm, nó là hồi nói tôi nghe con kể ra, nó sao này con muốn làm gì, nó muốn làm chú bà. Hắn sao muốn làm chú bà, nó bị ăn đậu hũ mỗi ngày. Cái thực chất nó buồn cười, nhưng mà bởi vì cái đó thì nó cũng là cái nhân viên tốt. Thì khi mà cứ một quy đó quý vị, ví dụ như quy gì, quy Phật, quy Pháp, quy Trật, sao nè, Phật thì rõ ràng mình phải đáng quy y rồi, Pháp là con đường chánh, đáng quy y rồi, về Tăng, và quý vị làm sao quy y Tăng, có chỗ nào để quy y, nên quý vị quy y rồi. Ông cũng như mình, có người nói, ông cũng như mình, cái gì đó khác, ông cũng ăn cơm, ông cũng sống, ông cũng uống nước, ông đi mà ở bên Mỹ, đi bộ, ông đi nổ, không có xe, có gì hơn mình đâu. Đây nè, tôi nói mình nghe, tại sao Y Tăng được trọng, tại sao mà mình phải cần Y Tăng là vậy? Có câu là thể thủ quy Y Tăng, cúi đầu nâng dựa vào Tăng, tâm Tăng tọa thủy thanh. Cái lòng của Y Tăng đó cũng như là nước trong vậy. Thủy thanh lưu người thường, nước trong như vậy nó chiếu được ánh sáng của mặt trăng, mặt trăng với lòng là đó rồi. Người thiện nhất viên luôn, mà cái ánh trăng tròn bị dính trong nước không động, thành nó dọi ánh trăng vào cái trăng, ánh trăng tròn. Nam mô quy thanh tịnh tăng đại nguyện. Do như vậy con có nên quy y vào một tăng thanh tịnh. Vậy thì cái chỗ tại sao mình quy tăng á, là vì tăng một cái bậc thanh tịnh. Mà tăng cái tâm thanh tịnh, cái tâm mình như nước trong, là tâm trong á, cái nước của nó trong đó quý vị, thì sao? Thì trăng nó chiếu, trăng nó chiếu. Mà trăng đây là trăng gì? Tức là cái giác tâm đó, cái Phật tánh đó. Cái tâm mình trong thật nó có chiếu được, chứ còn cái tâm mình dễ bẩn không bao giờ chiếu được. À, nếu mà quý vị tu ở nhà, quý vị làm gì cũng biết mà cái tâm mình trong sạch đó quý vị, thì lúc nào mình cũng là trăng đó, cũng là xuất gia, khác nhau ở chỗ đó thôi. Chứ nhiều quý vị nếu nhìn vào khi quý vị thấy có nhiều khi bây giờ sang đây rồi có nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, thì chúng ta nếu mà thật sự nếu mà do cái đầu cọc á mà là ông đăng thì có gì khác ngoài không quý vị,
có gì khác không? Không có. Là bởi vì tôi thấy nhiều người mẻ cũng cạo đầu lắm à, đi cạo phùng trời cạo đầu, mấy người đó ta tắm tắm rồi, thì nếu mà cạo đầu đọc rồi mặc cái áo nâu nâu gì cũng gọi phải là tắm không? Không, nhiều Phật tử họ vì lý do nào họ cạo tóc hả, nguyện chút gì đó đại khái là cạo tóc, mặc cái áo tràng nó phải là tắm. Cái hình thức không là người do cái tâm gì đó. Vậy thì trong khi chúng ta tu có gì như lời Phật dạy, muốn tới gần chỗ Phật do giữ cái tâm cho mình trong sạch. Mà muốn trong sạch như vậy không phải nói trong sạch mà được đâu, nói không được đâu, mà mình sao phải chùi à, như cái gương vậy đó. Quý vị để lâu ngày bụi nó đóng, mình để 20 năm, 30 năm, 40 năm nay rồi mình không chùi, mà mới chân rồi mới biết chùi sơ sơ, chùi thì chỉ là giỡn thôi, bây giờ mới chùi thiệt tình. Hãy chùi xăng áo là chùi cũng thiên đặc quả, mà hãy chùi một chút đó thì sao quý vị sáng chứ, chùi nhiều thì sáng nhiều. Mà quý vị thấy cuộc đời tu hành của mình cũng vậy, quý vị tu chút thì quý vị thấy chút. Hồi trước á, họ nói mình nói trước mặt mình, họ nói bóng với gió của mình nghe học lại rồi mình nổ sung rồi ha. Bây giờ nhờ tu, bây giờ nghe học lại không có nổ sung chưa, nên mình thấy mình tiến bộ rồi đó ha. Rồi từ từ mình thấy rồi trước á, mà người ta nói người ta mắng mình câu á thì mình chẳng những giận thôi, còn nghĩ chuyện trả thù người ta mắng lại, mắng lại chưa đã đương mà đánh bỏ ghét, giả miệng cho bỏ ghét. Thì mình thấy bây giờ thì ta mắng mình câu mình giận, nhưng mà cái chuyện đáng mình không có nhìn thấy chuyện đáng, mình bớt rồi đó, mình bớt một chuyện rồi đấy. Mỗi lần á thì ở nhà đi về nấu cơm cho chồng, chồng đi làm về nấu cơm rồi ổng về ổng ngồi ăn ổng chê bà nên nấu cơm cho mình bỏ cho mình chê mặt, thì giận ghét sao mình nấu. Nhưng bây giờ đó thôi ông ăn thì là chồng, nên mình cũng còn muốn cái tâm, nhưng mà không được mừng như xưa, nó không có mừng như vậy, bớt còn cái 5-6 rồi. Tức là mình tiến bộ, quý vị tự xét cho mình thấy mình tiến được không ha. Hồi xưa thì mình vô lại Phật lại bớt cái bà lại đau lưng, bây giờ lại nó vui lại, chắc là mình tiến. Cái thời gian mình thanh tịnh nó cũng nhiều, vậy thì mình tập như vậy để quý vị một lúc nó mới dạy. Cái đường thì mình đi, thật sự cái đường, những đường mình đi từ đây đi bộ tới là chùa Kim Sơn, mình đi bước thì tới gần bước hai bước, tới gần hai bước đó, mà đi qua hai mình tới, đi qua hai mình tới. Vậy thì có những người có tới ngay trong đời này, có những người mà đi lẹ đấy, xin năng đi thì tới đời này thành Phật. Còn ngược lại, nếu mà có người mà vì nhiều lý do vậy thì đi qua thì sao quý vị, không tới được cái chỗ đó cũng gần bảo cái gì. Vậy thì mình thấy quan trọng nhất cái chỗ này Đức Phật dạy là lấn sạch tâm mình đó, thì là tới gần Phật, được chỉ đạo. Đó là mặt mình nói. Còn về cái mặt giới luật, cái chỗ này, cái chương này được đạt vào tâm mình về kỳ giới độ, cái này giữ giới. Bây giờ quý vị gọi lấn sạch tâm mình, sao gọi là giữ giới? Quý vị thấy có cái chuyện liên quan về cái giới và cái tâm mình không? Bây giờ quý vị gọi đến giới này, giới gì? Sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, phụ nữ, phụ nữ, bao nhiêu. Bây giờ quý vị thấy chuyện mà bây giờ nói là lắm sạch tâm mình, nó có mắc có chuyện gì đâu, giữ giới. Có giữ giới không? Cái chỗ giới luật của quý vị, cái chỗ này là tôi sẽ nói luôn. Quý vị nói cả đời không sắc sanh mà có thể quý vị sắc sanh. Quý vị thấy không thấy người ta uống rượu mà quý vị phạm tội uống rượu, tại sao chúng ta sẽ được? Cái giới này có hai cái là tánh giới và tướng giới. Cái tướng giới là gì? Quý vị không cầm chai rượu gì uống thì là tướng giới, không phạm giới đó. Nhưng mà cái tâm mình có quan trọng là tâm mình đó. Có những vị không thấy giết mà lại phạm giới sắc sanh. Đố quý vị tại sao Đức Phật chế là giết sắc sanh? Tại sao chế là giết sắc sanh? Là bởi vì lòng từ bi, thương xót không làm tổn hại người khác, gọi là sắc sanh. Đó nè. Còn tại sao mà Đức Phật chế ra giới mà bọn nữ là vì tôn trọng sự thật, tôn trọng chánh pháp sự thật. Tại sao Đức Phật chế ra không có giấy tài dâm? Là tôn trọng phẩm hạnh. Và tại sao Đức Phật chế ra giấy cấm rượu? Phá lại cái si mê, phá cái si mê. Rồi tại sao Đức Phật mà chế ra cái giới trộm cắp? Là phá cái lòng tham. Phải không? Mà vậy ai muốn tâm tham về quý vị không có trộm cắp tôi gì khởi lòng tham, tôi là phẩm giới này. Là phẩm giới này. Như tắm. Quý vị không có trộm nhau chặt cái đứt đầu. Rồi quý vị nghĩ cái chuyện mà hạnh thù ta giết hại ta, tức là nó phẩm giới khác rồi. Là mình thấy cái chỗ này Đức Phật đặt vào cái giới thì giới độ là tôi này. Nếu cái tâm mình thanh tịnh với quý vị thì không phẩm giới. Là quý vị thấy những đọc sách thiền, quý vị thấy những cái hành động kỳ cục lắm. Như cái ngài Trần Hiếu ở Huế là quán chùa Trần Hiếu. Quý vị chắc ở cô chắc biết Trần Hiếu. Quý vị biết tại sao có tên là Trần Hiếu không? Ở đây quý vị ở Huế có chắc biết cái chùa đó. Biết tại sao có tên là chùa Trần Hiếu không?
Thầy ổng mua con cá về mà thịt cho mình
ăn. Bà mẹ đau, bác sĩ là tại ăn cho cá mới hết cảm. Hòa Thượng đi chợ, đi ra chợ mua con cá sắp tồn đem từ ở chợ về cái chùa làm với bà mẹ. Mua từ đứt cảm, cái đứt đó mới phong mới đặt ra là chùa Trần Hiếu. Từ là từ vì thương xót. Hiếu là vì cái hiếu của thầy mới đặt tên là chùa Trần Hiếu. Thì mình thấy nếu mà mình phần phố mình nhìn ra mình đang làm nhưng thì là mình làm biết được cái tập nghiệp của mình. Còn những cái người tu hành đó quý vị, có những bậc tu hành nhiều đó, cái tâm họ sập rồi đó, họ tâm rồi đó, họ làm cái gì họ cũng tâm, họ làm cái gì họ cũng an trụ cái cảnh giới tốt. Còn mình phần phố mình thì nghĩ gì, mình phải biết cái tâm mình, cái quan trọng biết lòng mình được. Thường thường tôi thấy mình không có chuyện biết lòng mình biết lòng ta không. Ở đây quý vị thấy mình biết lòng mình dễ, biết lòng người ta dễ. Biết lòng người ta thấy nó dễ. Cái bà nói vậy chứ bà không ý gì đâu. Bà ăn bề ngoài, thân thức nó cười ở trong, những người ăn trao đây khác gì mình cứ biết lòng người ta không.